lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Anh nói bằng tiếng hồn, không còn gì lâu hơn. 100 ngày xa cách, tuyết rơi mỏng manh buồn. Galileo chi cũng muộn màng. Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia.
Bình An xin mến chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thạch Đốn. Hôm nay trong tiết mục văn học nghệ thuật, Bình An hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả một tác phẩm đặc biệt của văn học Việt Nam, đó là Một hành trình thơ 1948-2008 của nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Tác phẩm này đã được tủ sách Tiếng Quê Hương phát hành năm 2012. Thưa quý thính giả, năm 1959, tạp chí Sáng Tạo tại Sài Gòn đã cho ra đời một ấn phẩm có tên Tình Ca. Đó là một tuyển tập thi nhạc họa với 13 bài thơ của Cung Trầm Tưởng. Bìa và phụ bản của họa sĩ Nghi Cao Uyên. 5 bài thơ đã được Phạm Duy soạn thành ca khúc, đó là Mùa Thu Paris, Kiếp Sau, Về Đây, Khóa Kín, được Phạm Duy đổi là Chiều Đông, và bài thơ Chưa Bao Giờ Buồn Thế được đổi tên thành Tiễn Em. Ấn phẩm Tình Ca ngay lập tức được giới thưởng ngoạn hào hứng đón nhận. Những phần thơ tình tứ của mối tình gái Pháp trai Việt như thổi một luồng gió mới vào tâm hồn bạn đọc. Người ta được nhìn, được cảm, ngay cả được thở cả một vùng trời lãng mạn Paris với công viên Luxembourg lá rụng, với ga Lyon đèn vàng, với những quán rượu ly đỏ rưng rưng. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy là người tình tóc vàng sợi nhỏ. Cái tên Cung Trầm Tưởng nhanh chóng tràn vào giới thanh niên trí thức thời bấy giờ cùng không khí lãng mạn của phong trào thơ mới. Một mối tình bắt đầu của một hành trình thơ là như thế, là tình yêu, lãng mạn, tình tứ và thơ mộng. Nhưng cuộc đời không như là mơ, cuộc đời có lúc thành cuộc đi đầy và người thơ có lúc thành người tù. Cung Trầm Tưởng tên thật Cung Thúc Cần, ông sinh năm 1932 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, ông bắt đầu làm thơ và có tập thơ đầu tay tên Sóng Đầu Dòng. Năm 1952, sau một năm học đại học, ông sang Pháp du học tại trường Kỹ sư Không Quân. Năm 1957, ông tốt nghiệp, trở về nước, làm trong ngành không quân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 4 năm 1975, dù là một trung tá không quân, có thể dễ dàng ra đi ngay từ đầu, nhưng Cung Trầm Tưởng đã chấp nhận ở lại, chịu 10 năm tù cải tạo. Hành trình thơ từ đó sẽ sang một bước ngoặt khác. Năm 1993, Cung Trầm Tưởng định cư tại Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, Bình An xin được trích đọc một số những câu hỏi của nhà biên khảo Thụy Khuê đã đặt ra với nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Thụy Khuê đặt câu hỏi: Thưa anh, những sáng tác đầu tiên của anh đã nảy sinh trong những hoàn cảnh nào? Cung Trầm Tưởng trả lời: Tôi là người Bắc vào Sài Gòn, tôi cũng đã có một khái niệm mơ hồ nào đó về ngược Pháp và đặc biệt là văn hóa Pháp. Sang Paris tôi không ngỡ ngàng lắm, nhưng càng sống ở Paris, tôi thấy rằng tôi không thể là người Pháp nổi. Tôi là người Việt Nam, dù đã được hấp thụ nền giáo dục văn hóa Pháp từ lúc nhỏ. Điều đó đối với tôi là một tiếng gọi vô cùng da diết, tôi phải tìm đủ mọi cách để trở về nguồn. Khi sang Paris, tôi gặp một thiếu nữ Pháp, gọi là cùng cung bậc tình cảm với mình. Đó là một chuyện có thể gọi là phối hợp rất hồn nhiên. Có thế thôi, nhưng tôi phải diễn tả bằng tiếng Việt. Thụy Khuê đặt câu hỏi: Trong 10 năm tù, anh sáng tác trong những điều kiện như thế nào, cả về vật chất lẫn tinh thần? Vì có lần anh cho biết lúc đó anh gầy lắm, chỉ còn có 30 kg. Cung Trầm Tưởng trả lời: Đầu tiên về vật chất thì tôi thấy rằng tôi không có bút, không có giấy, bởi vì tôi không được quyền. Nếu ăn cắp thì nguy hiểm lắm. Trong hoàn cảnh ấy, có thể nói là trong nghịch cảnh ấy, tôi phải sáng tác bằng cái đầu. Lúc ấy tôi nói rằng làm thơ như chơi cờ tướng. Tôi chơi cờ với tôi chơi cờ với nàng thơ. Nhưng sức tôi có hạn, cho nên một hôm có anh bạn bảo tôi rằng ông phải sống để làm thơ cho chúng tôi đọc chứ. Tôi trả lời, tôi có thể đảm nhận trách nhiệm ấy, tôi sẽ làm thơ, nhưng còn sống thì tôi biết thế nào. Đời tôi như ngọn đèn yếu ớt leo lắt trước cơn bão thổi. Tôi cớ làm thơ cho các ông, nhưng tôi chỉ xin các ông một điều, sức tôi có hạn, trí nhớ tôi có hạn, ai nhớ cho tôi đây? Ông cứ làm thơ, chúng tôi sẽ có một bộ trí nhớ tập thể. Những người bạn tù trả lời. Thế là trong lời viết hai tay 50% là nhờ bộ nhớ tập thể đó. Tôi vô cùng biết ơn những người bạn tù với tôi. Thủy Khuê đặt câu hỏi. Thưa anh, như vậy các bạn nhớ hộ, rồi sau đó mọi sự tiếp diễn ra sao? Cung Trầm Tưởng trả lời. Sau đó mình phải viết trên giấy cho một hoàn cảnh éo le. Bởi vì sau 10 năm tù, tôi còn bị 8 năm quản chế. Lúc nào trước cửa nhà tôi cũng có một ông công an, giả vờ làm thợ sửa xe đạp hay là phô xích lô. Nhưng không hiểu tại sao lúc đó tôi mê thơ hơn là tôi sợ. Tôi viết, sau đó có người mang thơ tôi đến chỗ khác, người ta nhớ hộ. Chính trong lúc đó tôi viết thêm hai tác phẩm cuối cùng, bộ ba đó tôi gọi là Tâm Sử Thi. Tôi viết lịch sử bằng tâm thức qua nẻo của thơ. Tôi phải làm bằng thơ lục bát vì không những đó là sở trường của tôi mà vì lục bát dễ nhớ. Rồi tôi đưa cho một anh bạn, anh ta nguyên là một tình báo quân đội và anh có một bộ nhớ tuyệt vời còn hơn là computer nữa. Anh thuộc lầu, anh đã đem được ra ngoài. Thủy Khuê hỏi, rốt cục môi trường ngục tù đã đem lại những gì cho thơ anh? Cung Trầm Tưởng trả lời, thơ tù đối với tôi là một quá độ cần thiết phải có, không có cái đó thì không tiếp tục nổi. Bởi sau cuộc rong chơi của tình yêu lứa đôi, chủ nghĩa hiện sinh, mình thấy đó vẫn chỉ là những cuộc rong chơi. Nhưng nếu dân tộc bị dớm máu, người thi sĩ phải bị đổ máu. Tôi cảm ơn vô cùng lịch sử đã giăng cho tôi cái bẫy là tôi phải 10 năm ở tù để thơ tôi có những kích thước khác, có hệ lụy và có trách nhiệm. Thưa quý thính giả, một hành trình thơ gồm 7 thi tập, Sóng Đầu Dòng, Tình Ca và Quá Độ, Lời Viết Hai Tay, Bài Ca Níu Quan Tài, Những Dấu Chân Ngang Trên Một Triền Phím Định, Thi Bá Con Tắc Kè và Bà Quá Phụ, Mỗi Dặm Đường 1000 Vần Thơ, Sáng Ký Về Người Tình Đầu. Những Dấu Chân Ngang Trên Một Triền Phím Định là như thế nào thưa quý vị? Hãy thử tưởng tượng người tù vác một vật nặng trên vai như bó nứa, như khúc gỗ, đi xuống dốc trơn như mỡ. Muốn được an toàn, bàn chân anh ta phải bám ngang dốc để lần từng bước xuống. Nếu đi thẳng thì rất dễ chúi mũi trượt té. Nghĩ một cách khác, đi ngang vừa thấy phía trước là tương lai, vừa nhìn được phía sau là quá khứ. Tương lai thì đen tối và đầy mai phục, còn quá khứ như là điểm tựa cho sự sống. Những dấu chân ngang trên một triền phím định là bất chắc, là bất ổn. Có lẽ tác giả muốn biểu hiện một sự ham muốn được sống, cố giữ một thế đứng thẳng và đứng vững cho dù có bị lâm vào những hoàn cảnh đầy thử thách, bấp bênh, hiểm nghèo. Thưa quý thính giả, đến với một hành trình thơ, ta sẽ tìm được những gì? Thứ nhất, đó là cái đẹp của tiếng Việt. Mọi người hẳn đều đồng ý rằng tiếng Việt rất giàu có về âm thanh và hình ảnh mà ta thường gọi là tượng thanh, tượng hình. Ta cũng thấy đặc tính ấy được nhiều người áp dụng vào thơ, vào văn, nhưng sẽ vẫn rất bất ngờ với cách Cung Trầm Tưởng dùng tiếng Việt. Đọc Cung Trầm Tưởng là luôn luôn ngỡ ngàng với tiếng Việt, những chữ tầm thường nhất bỗng trở thành tuyệt diệu nhất. Châu phì phò, Việt quát ao tanh, lõm bõm y òm lũ trẻ danh, cho mái nhà đùm một phần ẩm, thêm trăm tuổi cực cũng cam đành. Đó là bốn câu thơ trong bài Thi Bá Bỏ Ẩn Trở Về Phố Thị Gặp Bên Ma Thuật. Thưa quý thính giả, ở đây ta gặp lại bút pháp tả cảnh sinh động của những nhà thơ Nguyễn Khuyến, Tú Xương. Ta sẽ ngậm ngùi trước cảnh sống cùng quẫn, nhưng vẫn có một cảm giác khoan khoái. Đó là khoái cảm về cái đẹp khi thấy chữ ẩm được dùng hay quá, hay cả về hình lẫn về thanh. Về hình, ẩm gợi lên cảm giác buồn bã u ám như trong Ẩm Thấp, Ẩm Ương. Ẩm đi sau áo tanh vẽ lên một cảnh tượng hôi hám, lạnh lẽo, dính dớp của làng xóm nghèo. Trăm mái nhà đùm một phần ẩm, thêm trăm tuổi cực cũng cam đành. Về thanh, ẩm tạo nên một tiếng buông tõm như có vật gì đó rơi và chìm ngay xuống. Nó lột tả cái số phận đen tối của những cảnh đời không lối thoát. Thưa quý thính giả, đọc thơ Cung Trầm Tưởng còn để thấy cái chí bất khuất của người miền Nam Việt Nam. Như đã nói ở trên, nếu không có những người bạn tù che chở thì Cung Trầm Tưởng không tài nào giữ được những bài thơ ông làm trong tù. Nói cách khác, Cung Trầm Tưởng không làm thơ cho riêng mình, ông làm thơ cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa dũng cảm. Những con người bắt buộc phải đầu hàng, nhưng chí khí chưa bao giờ đầu hàng. Nhờ sau kháng, nhắn sau khuê, hỏi thiên cơ lối ngược về sau tiêu, ngược về tiếp tận phiêu diêu, lỡ hư vô có thì liều hư vô, được thì hốt hết thiên thu, thua làm mây vấn dối bù đầu non. Đó là những câu thơ trong Lác Đác Những Giọt Sương Đêm. Khí thơ cuồn cuộn như một cao bắc quát ngang tàn, những chữ thô giáp bình dân như liều, lỡ, được, hốt hết, thua được cài đặt với những chữ trừu tượng bóng bẩy như hư vô, thiên thu, đầu non để diễn tả cái chí khí tự do phóng đạt dù thân thể đang chịu cảnh gông cùm. Thưa quý thính giả, thơ Cung Trầm Tưởng còn thể hiện một sức sống mãnh liệt. Hãy ưỡn ngực hít sâu vào khí sớm, chẳng thuộc riêng ai trời đẹp của muôn lòng. Mùa xuân đến đều chia cho muôn khắp, kẽm gai nào rào chắn được trời trong. Tác phẩm Tặng Phẩm Mùa Xuân. Có vắng ta đi xe vẫn hốt, lá đêm qua rụng lối còn nồng. Người vẫn còn nhau cho ngày mới, như cầu cũ vẫn dẫn qua sông. Bài thơ Có Vắng Ta Đi. Thưa quý thính giả, thơ của Cung Trầm Tưởng bắt đầu bằng tình yêu và cuối cùng vẫn là tình yêu. Anh ôm em ẩm mình dây, gió lay lóc phố, mưa lầy lội tim. Tóc rong rêu chảy vai mềm, lời xô lũ luính quấn chìm môi mê. Thơ ca là một rong chơi lãng mạn mà thâm trọng. Cung Trầm Tưởng đã gắn thơ mình liền với số phận nổi trôi của đất nước. Và ông, người thơ, nhờ đó cũng có dịp xuyên suốt một hành trình. 60 năm Cung Trầm Tưởng phải chăng cũng là 60 năm sống và làm người Việt Nam. Thưa quý thính giả, nhà biên khảo Thủy Khuê đã đặt một câu hỏi nữa cho nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Thưa anh, câu chuyện đã dài, xin anh một lời kết trong ý nghĩa thơ Cung Trầm Tưởng. Cung Trầm Tưởng trả lời, thơ phải có quan hệ máu mủ, quan hệ ruột thịt với lịch sử. Nhưng xong rồi mình phải lên đường, siêu hình xuất phát từ thân phận. Thân phận phủ đầy sự tính, đúng không? Ôi, sự tính là gì? Là khốn khổ, là nhầy nhụa, là đau thương. Và lịch sử hiện đại tù đầy. Phải qua nẻo đó thì may ra thơ mới thoát được. không phải là thơ anh với em, là thơ lứa đôi. Người thi sĩ phải đảm nhận cái đau khổ của dân tộc mình, qua ngôn ngữ tạo ra ngôn ngữ của khổ đau. Thành ra tôi có làm 4 câu thơ. Tôi luôn luôn rất dại, tôi luôn luôn bị lừa, nhưng phải bị lừa thì mới biết được là bị lừa. Cuối cùng là 4 câu thơ lục bát. Mai sau thịt thấm da mềm, cái yêu khác trước, cái nhìn khác xưa, cái tin vô cớ xin chừa, sống sao cho xứng lũy thừa thương đau. Thưa quý thính giả, trong 5 bài thơ được phổ nhạc, thì theo nhà biên khảo Thụy Khuê, bài thơ kiếp sau ít nổi tiếng hơn cả, nhưng lại là bài thơ hay nhất. Trong đó, chữ bù em của bài thơ được nhạc sĩ Phạm Duy đổi thành đền em. Có lẽ vì nhu cầu âm nhạc, Phạm Duy đã đổi thành đền em, nghe nũng nịu hơn, tây hơn, hợp thời hơn. Nhưng bù em mới là hiếm, mới là Việt. Chữ đền có nghĩa đổi trao, lấy đi rồi đền lại. Chữ bù chỉ thấy cho, chỉ lấp đầy. Bù em một thoáng trời gần, đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi. Bù em góp núi chung đồi, thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ. Bù em xuôi có ngàn thơ, vẫn nghe chắc trở bên bờ sông thương. Quên thôi bông sẽ phai hưởng, mà xưa tiếng gọi nghe giường thiên thu. Non sông bóng mẹ sầu u, mòn trông ngưỡng cửa chiều lưu mái sầu. Thôi em xanh mắt bồ câu, vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau. Thưa quý thính giả, Bình An xin được dùng bài thơ kiếp sau để chấm dứt chương trình văn học nghệ thuật lần này. Xin cảm tạ quý thính giả đã theo dõi, và Bình An xin kính chào, mến chúc quý thính giả mọi sự bình an.